vào giữa thế kỷ thứ 16, Ba Lan đã là một quốc gia rộng lớn nhất Âu Châu. Hiện nay, Ba Lan đặt thủ đô tại Warsaw. Thủ đô Warsaw đặc biệt nổi tiếng trên thế giới vì dường như không thể bị tàn phá, mặc dù đã trải qua biết bao cuộc chinh chiến khốc liệt theo dòng lịch sử, nhưng thủ đô này vẫn còn giữ được nét nguyên thủy. Ba Lan có một nền văn hóa cao, được phát triển từ thời Trung Cổ. Các sáng tác đặc sắc của văn thi sĩ Ba Lan đã từng được trao giải Nobel văn chương cao quý. Ba Lan cũng có nhiều nhân tài âm nhạc, và thế giới không ai có thể quên Chopin và âm điệu Ba Lan phảng phất trong âm nhạc của ông. Đại đa số người Ba Lan theo đạo Công giáo, nhất là sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1989, ảnh hưởng của giáo hội tại Ba Lan rất sâu rộng, không những đóng góp về mặt tôn giáo mà còn về mặt văn hóa và xã hội. Các nhà thờ Công giáo thường xuyên bảo trợ các diễn đàn thuyết trình tự do và những cuộc triển lãm nghệ thuật, phim ảnh, hội họp, kịch nghệ. Ba Lan là nơi sinh trưởng của đương kim Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 11 tháng 5 năm 1999. Bài thuyết giảng với đề tài "Cùng chung sức, ta có thể chọn tiền đồ tươi sáng".
Thưa các quý vị, đến dự buổi thuyết pháp của sư phụ tôi ngày hôm nay, tôi xin phép nói được lên một phần nào thể nghiệm mà tôi đã nhận được trong thời gian qua tu tập pháp môn Quán Âm. Thưa các quý khách, tôi cũng giống tất như tất cả quý vị đang có mặt ở đây, có gia đình, chồng con và sự nghiệp, luôn cầu mong được giàu sang và hạnh phúc, xa cha mẹ, anh em ruột thịt để sang Ba Lan mưu cầu tìm được những cái không đạt được ở nước nhà. Sang đất nước Ba Lan cùng gia đình làm ăn sinh sống, mong tìm được sự nghiệp, tiền tài để có một ngày trở về hưởng thụ trên đất nước mình. Trải qua 7 năm trời vật lộn với khó khăn gian khổ, chăm chỉ làm ăn và chịu đựng bao nhiêu vất vả để đi đến một kết quả nhà máy phá sản, hàng hóa tồn đọng, nợ lần chồng chất, chồng vợ bất hòa, tôi tưởng chừng như mình không thể sống nổi trên thế gian này. Trước sự thất vọng tột cùng, tôi thành tâm cầu trời Phật giúp đỡ. Rồi một đêm, tôi nằm mộng thấy Ngài xuất hiện và chỉ cho tôi con đường đi về nhà trong một đêm dài tối tăm và kiệt sức. Chiều hôm sau, tôi được một người bạn rủ tôi đi nghe một buổi thuyết pháp về ăn chay của Hội Thiền Định Quốc tế Suma Chinh Hai tại Warsawa, Ba Lan. Đến nơi, tôi nhìn lên bức ảnh theo hình sư phụ. Tôi bừng tỉnh mộng, người chính là người đã chỉ cho tôi con đường đi trong giấc mộng đêm qua. Tôi quyết định ghi tên học pháp phương tiện và về nhà tập ăn chay. Bước đầu tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi thói quen ăn nhậu thu hút. Tôi thành tâm cầu xin sư phụ tôi giúp đỡ và tôi đã vượt qua bước đầu để học pháp phương tiện. Sau 8 tháng trời ăn chay và mong mỏi, tôi đã được sư phụ Thanh Hải truyền pháp cho tôi. Ngày truyền tâm ấn, tôi vô cùng sung sướng và hồi hộp. Khi vị sứ giả pháp môn Quán Âm truyền dạy cho tôi chú ý lắng nghe nên đã có được thể nghiệm ngay lập tức. Khi học quán ánh sáng, tôi thấy người tôi nóng bừng lên, tưởng như muôn ngàn tia nắng mặt trời chiếu rọi trong cơ thể tôi. Tôi nhìn thấy từng đốm lửa màu vàng bay ra và lan rộng. Khi học pháp Quán Âm, tôi nghe được tiếng sấm, tiếng sét, tiếng sóng biển gầm trong giông bão. Tôi đã chứng nghiệm được điều mà kinh điển của Phật giáo đã ghi trong đó. Đó là tiếng phạm âm, hải triều âm, thắng vì thế gian âm mà trước đây tôi thường tụng kinh, xong tôi không hiểu gì hết. Tối hôm đó về, tôi nằm mơ thấy một đám người rất đông kéo đến nhà tôi và hô xin chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nhìn trong họ, chỉ thấy có một người mà tôi biết mặt. Đó là bà ngoại tôi, xong bà đã chết cách đó 17 năm rồi. nhìn thấy nét mặt của họ vui mừng sung sướng, tôi cảm thấy họ rất thân quen và gần gũi với tôi. Khi tỉnh dậy, tôi mới nhớ đến lời sư phụ tôi dạy: một người tu pháp môn Quán Âm ít nhất được 5 đời tổ tiên siêu thoát. Tôi vô cùng cảm ơn sư phụ tôi đã cứu vớt cửu huyền thất tổ của tôi. Hàng ngày tôi chăm chỉ ngồi thiền, và càng nghe lời sư phụ tôi dạy, tôi thấy cuộc sống bớt đi những căng thẳng, công việc làm ăn thuận lợi và những mớ mắc dần dần được gỡ bỏ. Tiếng cãi vã và bực tức xa dần, vợ chồng dần dần sống hiểu nhau và hòa thuận vui vẻ đã trở lại với gia đình tôi. Mỗi lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi đều hướng vào bên trong, cầu xin sư phụ tôi giúp đỡ, và mọi khó khăn đó đều được hóa giải. Nói sao cho hết những cái mà tôi và gia đình tôi đã được hưởng từ tình thương bao la của sư phụ Thanh Hải. Ngài luôn chăm sóc cho chúng tôi, bảo hộ 24 giờ trong ngày, cho chúng tôi sự bình yên trong cuộc sống. Tháng 5 năm 1998, tôi sung sướng được đi dự cuộc thiền tại Đại Hàn. Tại đây tôi đã gặp lại người mẹ hiền yêu quý của tôi, đem theo niềm vui và hoan hỉ trở về. Một phần thưởng đặc biệt lại đến với tôi. Chồng và hai con tôi đã đồng ý cùng với tôi ăn chay hàng ngày. Tôi cầu xin sư phụ tôi cho tôi biết nấu ăn chay ngon miệng và bổ dưỡng. Từ một người không hề biết gì về ăn chay, giờ đây tôi đã là một người thành thạo biết nấu các món chay cho chồng con ăn, và mọi người đều khen ngợi. Chồng và con tôi đã đặt niềm tin vào sư phụ Thanh Hải và đang chờ đợi ngài truyền tâm ấn. Tháng 8 năm 98, sư phụ đã cứu tôi từ cõi chết trở về. Trong một đợt nghỉ hè đi biển cùng chồng con tại vùng biển Koua Prek, Ba Lan, tôi cùng với chồng con đi tắm và xông hơi. Từ trong nhà xông hơi với nhiệt độ nóng 70-80 độ C, tôi bước ra khỏi phòng gặp một luồng gió lạnh với nhiệt độ 15-16 độ C. Tôi thấy mặt mày choáng váng, xa sẩm mặt mũi. Tôi vội niệm Phật. Vừa dứt câu, tôi đã thấy mình ở trên cao, nhìn thấy thể xác tôi nằm sóng xoài trên nền đá lạnh trước cửa phòng sông hơi. Linh hồn tôi phản ứng rất nhanh, vội gọi tên sư phụ cứu giúp. Sau đó tôi thấy một vòng ánh sáng màu vàng xuất hiện và tôi hòa tan trong đó. Sau 15 phút tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong phòng cấp cứu. Bên tai tôi vẳng lên tiếng sư phụ nhắc tôi niệm Phật. Tai tôi cũng nghe thấy tiếng xe cấp cứu đến nơi. Sư phụ tôi nhắc mở mắt ra, không phải đi bệnh viện. Tôi bừng mắt và nở một nụ cười. Tôi nhìn các bác sĩ, họ hỏi thăm tôi sức khỏe thế nào. Sau nửa tiếng cấp cứu, tôi đã trở về với sự sống.
I'm very happy to be in your country for the first time, because I have been invited for many, many times since many years, and I have not been able to make it. So God bless us this time that I can be here. I have thanked Him profusely. Your country is the Holy Land, and I feel much blessed, because one of the greatest men on the planet is born in Poland. You know what I mean. His Holiness Majesty the Pope. And we thank God for that. And through His Holiness, continuous sacrifice and great loving kindness, the whole world has learned a great example of how we can bring God's love into this world. Even though we all know how to live the way of God, we do need example like His Holiness.
Tôi rất vui mừng được viếng quê hương của quý vị lần đầu tiên, bởi vì tôi đã được mời đến đây rất nhiều lần từ nhiều năm qua, nhưng không lần nào thực hiện được. Lần này, Thượng Đế ra ân cho chúng ta, nên tôi mới có thể đến đây. Tôi đã cảm tạ Ngài rất nhiều. Đất nước của quý vị là một thánh địa, và tôi đã cảm nhận được rất nhiều ân sủng, bởi vì một trong những vĩ nhân của địa cầu này đã sinh ra tại Ba Lan. Quý vị hiểu tôi muốn nói đến ai chứ? Tôi muốn nói đến Đức Giáo Hoàng, và chúng ta phải tạ ơn Thượng Đế về điều này. qua sự thánh thiện của Ngài, sự hy sinh không ngừng nghỉ, lòng bác ái vô lượng của Ngài, cả thế giới đã học được một tấm gương sáng chói về phương cách mang tình thương của Thượng Đế đến thế giới này. Mặc dù tất cả chúng ta, ai cũng biết cách để sống theo thiên đạo, nhưng chúng ta cũng cần phải có một thí dụ cụ thể như Đức Giáo Hoàng. Không bao lâu, tôi sẽ đến viếng La Mã, và nếu tôi có vinh dự được gặp Đức Giáo Hoàng, tôi sẽ hỏi thăm Ngài cho quý vị, nhưng có lẽ Ngài rất bận.
Now I'm just taking the opportunity to do my duty that God assigned to me, that is explaining to you some of the mysteries of our human kingdom of God within ourselves. In the Bible, Jesus said to us that in my Father's house there are many mansions. I have discovered what Jesus taught us to be the complete truth through my own experience. Of course, we have never doubted the words of the Master, the great Master like Jesus. But it is even better if we can experience what he said. Many mansions that the Lord has shown us means many levels of the hierarchy of the kingdom. And through God's blessing, I have been able to travel them and discover that within these mansions, there are also mansions. And after having been discovered these things, God has commanded that I should share these with the world. I have discovered through God's grace that these different mansions or different levels of consciousness or different levels of the universe exist at the same time. And therefore, we have the choice to choose one event or another, a lower level of happening of event or a higher level of event that's happening at the same time.
Còn bây giờ, tôi xin nhân cơ hội này để làm bổn phận mà Thượng Đế đã giao cho tôi. Đó là giải thích một vài bí ẩn về thiên quốc bên trong chúng ta. Trong Thánh Kinh, Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta rằng, trong nhà của cha ta có nhiều lâu đài. Qua thể nghiệm của chính bản thân, tôi đã liễu ngộ được rằng, tất cả những gì Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta đều là chân lý. Dĩ nhiên, chúng ta không nghi ngờ gì về những lời của một vị minh sư vĩ đại như Chúa Giê-xu. Nhưng tự thân thể nghiệm được những lời Ngài dạy lại càng tốt hơn. Những lâu đài mà Chúa đã nói với chúng ta, ý nói đến những cảnh giới của thiên quốc. Nhờ ân điển của Thượng Đế, tôi đã có thể đi qua những lâu đài này và khám phá ra rằng, bên trong những lâu đài này còn có nhiều lâu đài khác nữa. Sau khi tôi liễu ngộ được những điều này, Thượng Đế đã chỉ thị cho tôi phải chia sẻ hiểu biết đó với cả thế giới. Qua ân điển của Thượng Đế, tôi đã khám phá ra rằng, những lâu đài khác nhau, những tầng tâm thức khác nhau, những cảnh giới khác nhau trong vũ trụ đều hiện hữu cùng một lúc. Và do đó, chúng ta có thể chọn lựa biến cố này hay biến cố kia. Chọn lựa diễn biến tại một cảnh giới thấp hay tại một cảnh giới cao đẳng hơn khi cả hai đang cùng xảy ra một lúc.
And how do we do that? Yes, there is a way we can choose. Because there are many mansions in our Father's house, and He gives us the free will to choose which event that is most pleasing to us. Since Jesus has appeared on this planet 2,000 years ago, He has brought to us mankind a very, very precious way, very precious method to get in touch directly with the kingdom of God, which is within us. And this holy way, this precious method has been handed down through generations and distributed into different channels in the world so that we can go back home to where we have came from, go back to God. And if we know this secret method, we can know God and we can know Him immediately and forever, every day, and we will never lose sight of God again. That's why the Bible says, lo and behold, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is within you, and the Holy Spirit dwells within you because you are the temple of God. Jesus also told us that we are all equally children of God.
Làm cách nào chúng ta có thể thực hiện được điều này? Có một cách để chúng ta có thể lựa chọn, bởi vì trong vương quốc của cha chúng ta có nhiều lâu đài, và Ngài cho chúng ta được tự do chọn lựa những gì chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Từ lúc Chúa Giê-xu giáng trần, 2000 năm về trước, Ngài đã mang đến cho nhân loại một phương pháp vô cùng quý giá để có thể câu thông được với thiên quốc đang hiện hữu bên trong chúng ta. Và phương pháp mầu nhiệm này, pháp môn quý báu này, đã được truyền qua bao nhiêu thế hệ, truyền ra khắp nẻo đường khác nhau trên thế giới để chúng ta có thể về nhà, nơi xuất xứ của chúng ta, đó là trở về với Thượng Đế. Nếu chúng ta biết được bí pháp này, chúng ta có thể biết được Thượng Đế, chúng ta có thể biết được Ngài ngay lập tức, sẽ vĩnh viễn biết được Ngài mỗi ngày và sẽ không bao giờ đánh mất bóng dáng của Ngài nữa. Đó là tại sao Thánh Kinh có nói, lành thay, thiên quốc trong tầm tay, thiên quốc ở bên trong các ngươi, Đức Thánh Linh ngự trong anh chị em, bởi anh chị em là đền thờ của Thượng Đế. Chúa Giê-xu cũng nói rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều là con cái của Thượng Đế. Ngài cũng nói rằng, những gì Ngài đã làm, chúng ta có thể làm được. Thượng Đế cũng phán rằng, Ngài tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta là một phần của Ngài, có những phẩm chất tương tự như Thượng Đế. Vậy thì tại sao chúng ta phải chịu nhiều đau khổ như thế này nếu chúng ta là con cái của Thượng Đế? Có hai lý do vì sao.
First reason is that we have forgotten how to get in touch with that kingdom of God. We have forgotten how to live in that kingdom of God. The second reason is, even if we know how to get in touch with this kingdom of God or contact God, there are still other brothers and sisters who are oblivious of this, forgotten this, and cause sorrow and pain for us and other people. Hence, they have crucified our Lord Jesus. Because Jesus has sacrificed, so there will be a way for us to go back to the kingdom of God if we just remember how, or if we know someone who remembered it or who discovered it through someone else, because the lineage of transmission, even though sometimes hidden, sometimes like the river going underground, but then sometimes it will re-emerge again somewhere else, and we must know where to find the river when it comes back on the surface of the earth again. Because the river doesn't always emerge on the place that we expected. Sometimes we know that suddenly the river disappears somewhere and then it appears somewhere else. Similarly, the river of the power of God, the transmission is left for us since ancient times, will emerge here and there in different periods.
Lý do thứ nhất là chúng ta đã quên cách để câu thông với thiên quốc, quên cách sống với thiên quốc bên trong chúng ta. Lý do thứ hai là, cho dù chúng ta biết cách câu thông được với thiên quốc hay với Thượng Đế, nhưng có những anh chị em khác của chúng ta hãy còn quên lãng điều này và đã gây nên những ưu sầu khổ đau cho chúng ta và những người khác. Đó là lý do tại sao họ đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã hy sinh để chúng ta có được con đường trở về thiên quốc. Nếu chúng ta chỉ có thể nhớ lại được, hoặc nếu chúng ta biết người nào đó đã nhớ lại, hoặc đã khám phá được con đường này nhờ một người khác. Bởi vì đạo từ một nguồn gốc mà truyền xuống. Lúc có, lúc lại ẩn đi, tựa như mạch nước ngầm, lưu truyền dưới lòng đất, nhưng rồi lại lộ diện ở một nơi nào đó, và chúng ta phải biết tìm mạch nước ở nơi đâu, khi nó tái hiện trên mặt đất. Bởi không phải lúc nào nó cũng xuất hiện nơi chúng ta đoán. Đôi khi chúng ta biết dòng sông tự nhiên biến mất tại một nơi nào đó, và rồi nó lại xuất hiện ở một chỗ khác. Tương tự như vậy, dòng lực lượng của Thượng Đế, Pháp Mạch được lưu lại cho chúng ta từ thời cổ xưa, sẽ hiển lộ ở nơi này hoặc nơi kia vào những thời kỳ khác nhau.
So now, suppose we have found the passageway back to the kingdom of God, what will happen? Yes, it something will change our life for much the better, because the connection with God, which has been severed before, now reconnected, and we become like one with God again, and of course we become powerful because we are the child of God. We have become again the prince of the universe, and that's why our life has changed for the better. It's always going up in all ways, all kind of directions, all kind of aspects in life. It's just like the Bible mentioned that seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. I have discovered this truth for myself and I'm happy to share it with you.
Giả sử chúng ta đã tìm được con đường trở lại thiên quốc, điều gì sẽ xảy ra? Cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều thay đổi tốt đẹp hơn bởi sự câu thông với Thượng Đế vốn bị gián đoạn từ trước tới nay, nay được tái lập. Chúng ta sẽ được đồng nhất thể với Thượng Đế trở lại, và tất nhiên, chúng ta sẽ được khang phục, có nhiều quyền năng, lực lượng, bởi chúng ta là con cái của Thượng Đế. Chúng ta hoàn toàn trở lại địa vị hoàng tử của vũ trụ. Đó là lý do vì sao cuộc đời của chúng ta sẽ được cải thiện tốt đẹp hơn, lúc nào cũng sẽ thăng tiến về mọi mặt, mọi hướng, mọi khía cạnh trong cuộc đời. Điều này cũng giống như trong Thánh Kinh đã nhắc đến, hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào. Tôi đã tự thân liễu ngộ được chân lý này, và tôi rất sung sướng được chia sẻ cùng quý vị. Sau đó, chúng ta có thể chọn lựa để sống ở một cảnh giới cao đẳng hơn, một lối sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, thuận lợi hơn về mọi mặt, vật chất, tinh thần và mọi khía cạnh khác mà chúng ta có thể nghĩ đến. Và rồi chúng ta sẽ thể nghiệm được điều Chúa đã nói, chớ lo lắng chi về ngày mai, bởi vì Thiên Phụ của chúng ta chăm sóc ngay cả hoa huệ ở ngoài đồng, chăm sóc từng ngọn cỏ, và Ngài sẽ chăm sóc chúng ta càng nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết được điều đó.
If we are not reconnected with this God power, then of course, whatever God wants us to do, very difficult for us to hear. God knows everything, God hears everything, God can change everything for us, but we must know what He tells us to do in order to improve our life spiritually and materially. And then we will truly know that we came from God, that we are His children, because we have our own experience. Then we will know that God's grace, God is always with us. He never left us now or beyond this world or ever, ever. He's always there, always in here, always near, always everywhere. Just we do not know because we lost the contact. The duty that God has assigned to me this life is to help you to reconnect yourself with your great father. It takes place immediately, and it will continue every day as you go further into the connection with God again. It is immediate because we already have all the equipment.
Nếu chúng ta không câu thông lại được với lực lượng này của Thượng Đế, thì dĩ nhiên, những gì Thượng Đế muốn chúng ta làm, chúng ta cũng khó mà nghe được. Thượng Đế biết hết mọi việc. Thượng Đế nghe hết mọi điều. Thượng Đế có thể thay đổi được tất cả mọi thứ cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải biết Ngài dặn dò chúng ta làm gì để cải thiện cuộc sống của chúng ta về tinh thần và vật chất. Lúc đó, chúng ta sẽ thật sự nhận thức rằng chúng ta đến từ Thượng Đế. Chúng ta là con cái của Ngài. Bởi vì đích thân chúng ta có được thể nghiệm đó. Rồi chúng ta sẽ biết được rằng Thượng Đế, ân điển của Thượng Đế lúc nào cũng ở bên chúng ta. Ngài chưa bao giờ rời xa chúng ta trong thế giới này hay ở các thế giới khác. Ngài lúc nào cũng hiện diện, cũng gần gũi, cũng ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều là chúng ta không biết. Vì chúng ta mất đi sự câu thông với Ngài. Nhiệm vụ mà Thượng Đế giao phó cho tôi trong đời này là giúp quý vị nối lại sự liên lạc với Đức Cha vĩ đại của quý vị, với Đức Cha của chúng ta. Khi đó, quý vị sẽ thể nghiệm được rằng chúng ta đồng nhất thể. Quý vị và tôi cũng như nhau. Và chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế. Điều này sẽ xảy ra trong tức khắc và sẽ tiếp tục mỗi ngày khi quý vị tiếp tục đi xa hơn vào sự câu thông với Thượng Đế. Tức khắc là vì chúng ta đã sẵn có tất cả những thiết bị, cũng như điện lực, chúng ta chỉ cần cắm vào ổ điện là đèn được sáng lên. Thượng Đế đã tiết lộ cho tôi biết rằng, lúc ban đầu khi loài người chúng ta mới đến đây, chúng ta sung sướng, mãn túc và chưa đánh mất liên lạc với Ngài. Nhưng theo thời gian, chúng ta tiếp tục sống trên hành tinh này. Bụi bặm của trần gian, từ trường vật chất nặng nề đã khiến chúng ta hao mòn, mệt mỏi. Khả năng câu thông của chúng ta bị yếu dần. Và sau đó mất đi. Chúng ta quên hẳn mối liên lạc với quê nhà, với cha của chúng ta. Đó là lý do tại sao Thượng Đế thỉnh thoảng lại gửi những sứ giả để nhắc nhở và giúp đỡ chúng ta được câu thông trở lại. Đôi khi nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ gặp được một trong những sứ giả này và bắt được pháp mạch. Nguồn sinh đạo dẫn truyền này, rồi chúng ta sẽ được tái sanh, tỉnh thức, và chúng ta sẽ biết được rất nhiều chuyện trong vũ trụ. Sau đó chúng ta không cần sự giải thích của bất kỳ vị thầy nào.
I am also very lucky to have met some of these people, and now that I know something, and God told me I should continue to distribute this knowledge to whoever likes to know. The Supreme Master Qinghai is not my name, huh? It's the name of the Father. I know you're scared of that name, but don't be. God wants me to have that name so that His children know that it's Him who is speaking, not a human who speaks to you. My ego was very alarmed at first. I worried people will make trouble for me. But God told me, don't worry. He knows what to do. Whatever God commands, I just have to do. After knowing God, I have no personal business, no private time, no personal wish, no nothing. I just have to do whatever His will. And of course, it would not be easy if God's grace has not protect this so-called being. Jesus, Buddha, Mohammed, many, the Lord Jesus, the great teacher, and many other teachers have sacrificed their life and shed their blood so that we can be in peace and safety to speak the truth in this era of our planet. So we thank God for that. Also, we thank God that in this era of difficulty, He has blessed us with so much abundance of new discovery, new invention, so that our life is much more comfortable than in the life of Lord Jesus. So that we can come to see each other so quickly, easily, few hours flight. And no need to stand on the hill because we have microphone. The more Master has graced our planet, the more people know about the truth of God, the more elevated our planet will be. That's how we say, glory is your name in heaven as well as on earth.
Tôi đã có diễm phúc gặp được vài sứ giả của Thượng Đế. Giờ đây, khi tôi cũng được một ít hiểu biết, Thượng Đế bảo tôi phải tiếp tục truyền rộng những kiến thức này đến cho bất kỳ ai muốn biết. Thanh Hải Vô Thượng Sư không phải là tên của tôi, đó là danh hiệu của cha. Tôi biết quý vị nghe tên này thì sợ lắm, nhưng đừng sợ. Thượng Đế muốn tôi có danh hiệu này để con cái của Ngài có thể biết được rằng đây chính là Ngài đang nói, không phải một người bình thường đang nói chuyện với quý vị. Lúc đầu, bản ngã của tôi cũng lo âu rất nhiều. Tôi ngại rằng người ta sẽ gây khó khăn cho tôi. Thế nhưng Thượng Đế lại bảo tôi đừng lo, Ngài biết phải làm sao. Bất kỳ những gì Thượng Đế sai sử, tôi chỉ phải làm mà thôi. Sau khi biết đến Thượng Đế rồi, tôi không còn chuyện riêng tư gì nữa. Không có thì giờ riêng, ước muốn riêng, không còn gì hết. Tôi chỉ còn biết làm theo những ý chỉ của Ngài. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện dễ dàng thực hiện nếu không có ân điển của Thượng Đế gia hộ cho cái gọi là con người này. Chúa Giêsu, Đức Phật, Ngài Mohammed và những bậc minh sư khác đã hy sinh mạng sống của họ, rơi máu của họ để chúng ta có thể được sống trong hòa bình và an ổn, hầu nói đến chân lý trong giai đoạn này của tinh cầu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên tạ ơn Thượng Đế. Chúng ta cũng cảm ơn Thượng Đế rằng, trong thời đại khó khăn này, Ngài đã ra ân cho chúng ta thật nhiều với vô số những khám phá mới, những phát minh mới để đời sống của chúng ta được tiện nghi thật nhiều so với thời đại của Chúa Giêsu, để chúng ta có thể viếng thăm nhau thật mau chóng, thật dễ dàng, chỉ mất vài giờ bằng đường bay. Chúng ta cũng không cần phải đứng nói trên đồi bởi vì chúng ta đã có máy vi âm. Càng có nhiều minh sư đến gia trì cho hành tinh này, người ta càng biết thêm hơn về chân lý của Thượng Đế, thì hành tinh của chúng ta sẽ càng thăng tiến hơn. Đó là ý nghĩa khi chúng ta nói, vinh danh Ngài trên thiên đàng cũng như nơi hạ giới.
This planet will be like heaven in the year 3000. There will be no more bloodshed, no more war, no more misunderstanding between brothers and sisters, no more killing of any being, however small, as insects. We are getting there. I don't know about your country, but in America, every year now, there are tens of thousands of people become vegetarian due of love and many other reasons. And I could even come to you today, sit here, talk openly, safely, wouldn't have been possible years ago. I feel every day that God's grace keeps pouring more and more. People realize more and more of this God's grace, and I'm just so excited and so happy. I don't know how to explain to you. Sometimes I feel out of patience because I work too slow for His command. He wants to move faster. But the body has limits, and human mind has sometimes the limit of understanding about something almost like new as God's grace, even though it is not new at all.
đến năm 3000, hành tinh này sẽ giống như là thiên đàng vậy. Sẽ không còn có máu đổ, không còn chiến tranh, không còn ngộ nhận giữa anh chị em. Không có chúng sanh nào bị giết hại, dù chúng sanh đó bé bỏng như loài côn trùng. Chúng ta đang đi về hướng đó. Tôi không biết quốc gia của quý vị ra sao, nhưng ở Hoa Kỳ, hàng năm có hàng vạn người chuyển sang ăn chay trường vì lòng từ bi và nhiều lý do khác. Ngày hôm nay, tôi có thể được đến đây ngồi nói chuyện một cách cởi mở, trong sự an toàn. Điều này trong nhiều năm trước đây không thể nào có được. Mỗi ngày tôi đều có cảm giác rằng ân điển của Thượng Đế cứ tuôn tràn càng lúc càng nhiều. Nhân loại càng hiểu biết nhiều hơn về những ân điển này. Tôi thật sự rất hân hoan và sung sướng, không biết phải làm sao để giải thích với quý vị. Có lúc tôi cảm thấy không kiên nhẫn nổi vì tôi thật quá chậm chạp so với ý chỉ của Thượng Đế. Ngài muốn mọi việc được tiến triển nhanh hơn và nhanh hơn. Nhưng thân thể này có hạn và bộ óc của con người đôi khi chỉ có mức độ hiểu biết giới hạn. Không hiểu nổi được vấn đề hầu như hoàn toàn mới mẻ như ân điển của Thượng Đế. Mặc dù ân điển Thượng Đế thật ra không phải là một điều mới lạ chi cả.
If God say we are his children, if the Buddha say we have all Buddha nature the same, why could not we become like them? We must live a life of glory, a life of wisdom, a life of happiness, a life of intelligence, a life of positive power. We must, because we are the children of God, and we can do that. Of course, I'll show you how. And it will cost us nothing now, later, between, and after. Never cost you anything at all. Why? Because the kingdom of God is yours. It's not that I give you. So I cannot charge you for the things that you have. And there is nothing you want that He will not give you. He will take care of minute detail of your life, including waking you up when you're late. Really.
Nếu Thượng Đế nói rằng chúng ta là con cái của Ngài, nếu Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh như nhau, tại sao chúng ta lại không trở nên giống như họ? Chúng ta phải sống một đời sống huy hoàng, đầy trí huệ, một cuộc sống hạnh phúc, thông minh, đầy năng lực khẳng định. Chúng ta phải được như vậy bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế và chúng ta có thể được như vậy. Tất nhiên, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Quý vị sẽ không phải tốn kém gì cả, bây giờ, trong lúc này hay về sau. Quý vị sẽ không bao giờ phải tốn gì cả. Tại sao? Bởi vì thiên quốc thuộc về quý vị, không phải là do tôi ban tặng. Tôi không thể nào tính tiền quý vị cho những gì quý vị đang sở hữu. Không có gì quý vị muốn mà Thượng Đế sẽ không ban cho quý vị cả. Ngài sẽ chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của quý vị, kể cả đánh thức quý vị khi quý vị ngủ trễ giờ, thật như vậy. Với một thời khóa biểu bận rộn của tôi như thế này, Thượng Đế chăm sóc cho tôi đến từng chi tiết nhỏ, đến nỗi có khi tôi phải bật khóc. Tôi luôn luôn đến những xứ lạ, gần như lúc nào cũng là lần đầu tiên, không quen thuộc đường đi nước bước. Vậy mà bao giờ Ngài cũng đặt cho tôi vào một khách sạn tốt, cạnh nhà hàng tàu, nhà hàng Âu Lạc, gần các cửa hàng để tôi có được những gì tôi cần thiết. Nếu không, chắc là tôi phải bị đói. Mỗi ngày, phép lạ đều xảy đến cho chúng ta. Một khi chúng ta câu thông lại được với Thượng Đế, chúng ta chỉ cần ngồi đó và cố gắng lắng nghe những gì Ngài nói. Chúng ta chỉ cần làm bấy nhiêu đó thôi.
That's why we call it meditation or silent praying in the closet or contemplating on God, whatever you want to call it. It's just the silence communication with God so that we know what to do with our life. After that, we never worry about anything. because we know God takes care every way. Before that, even when we do things all smoothly, we still worry that it might go wrong. Afterward, when something goes wrong, we will wait and see, because we know later God will bring us somewhere else, which is supposed to be, and we know that's why things go wrong in the first place. So we live our life in peace, in security, and immense love of God every second of our life, awake or asleep. Because we have the choice to live the coarse, the gross, the rough energy, the rough level of energy behind us or below us, and we have the choice to descend into a higher level of life which exists at the same time and take out whatever goodness from the higher level.
Đó là tại sao chúng ta gọi đó là tọa thiền, hay là cầu nguyện trong yên lặng, cầu nguyện trong phòng kín, tưởng niệm Thượng Đế. Quý vị muốn gọi sao cũng được. Đó chính là sự câu thông trong tĩnh lặng với Thượng Đế. Để chúng ta có thể biết được phải làm gì trong cuộc sống. Sau đó, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, bởi chúng ta biết được rằng Thượng Đế chăm sóc hết mọi thứ. Trước khi câu thông được với Thượng Đế, dù là khi chúng ta tiến hành mọi chuyện rất thuận lợi, chúng ta vẫn lo ngại rằng sau này sẽ nảy sinh vấn đề. Giờ đây, khi có vấn đề xảy ra, chúng ta chỉ chờ xem, bởi vì chúng ta biết rằng sau này Thượng Đế sẽ an bài cho chúng ta đến một nơi chúng ta vốn phải đến. Và chúng ta sẽ hiểu tại sao sự việc trước đó đã xảy ra như vậy. Cứ như vậy, chúng ta sống trong an bình, trong an ổn, trong tình thương vô lượng của Thượng Đế. Trong từng giây phút của cuộc sống, dù thức hay ngủ. Bởi vì chúng ta được sự lựa chọn để có thể bỏ chấn động lực thô tạp, bỏ từ trường của cảnh giới thô thiển đằng sau lưng. Chúng ta có quyền lựa chọn để bước lên một cảnh giới cao đẳng hơn, đang hiện hữu ngay cùng một lúc, và thu thập được những gì tốt đẹp từ cảnh giới cao đó.
Up to now, if we are not connected with God, our only choice is this material energy of existence. And that's why even though we try our best every day, we often fail in our endeavor and we often feel unhappy. Because the material energy in this planet is heavy and it always gives us pressure. But after the reconnection, we can go higher and higher, and then we can be more clear and we know the wisdom of God, and we can take care of things better when we come back down again. That's why the Bible mentioned that heaven is within you. It means that when we quiet down and disconnect ourselves with this material world for a while, then we can find something else exists within us. That means also, it doesn't mean within our body. It's just that another world within this material world, which is much better, much happier. And we can always come up and down. We can live in this world at the same time, but we can also enjoy heaven at the same time, or at least sometimes in a day, and then later continuously when we are more adept. And that's how we become holy. Because we will have everything, then we will not want anything. Then we will know that the Lord is my shepherd, I shall never want. Because there is a great contentment, there's a great peace, great blessing after we are reconnected with our Father. At that time, we have money, but we're not attached to money. We have everything that God gives us for comfort, but we could even throw them away if necessary. But God would not want us to do that. God wants us to enjoy this life materially as well as heavenly life At the same time, we have both worlds in our hands.
Cho đến bây giờ, nếu như chúng ta không được câu thông với Thượng Đế, sự lựa chọn duy nhất của chúng ta là từ trường của thế giới vật chất. Đó là lý do tại sao, mặc dù mỗi ngày chúng ta đều cố gắng hết sức mình, chúng ta vẫn thường bị thất bại trong những nỗ lực của chúng ta và thường cảm thấy không được hạnh phúc. Đó là vì từ trường vật chất trên tinh cầu này rất nặng nề và lúc nào cũng gây áp lực cho chúng ta. Nhưng sau khi được câu thông trở lại, chúng ta có thể đi càng ngày càng cao hơn, lúc đó chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Chúng ta biết được trí huệ của Thượng Đế và chúng ta có thể quán xuyến được mọi điều một cách tốt đẹp hơn khi chúng ta trở xuống thế giới này. Đó là tại sao Thánh Kinh nhắc rằng Thiên Quốc ở bên trong chúng ta. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tĩnh lặng và tách rời khỏi thế giới vật chất này trong giây lát, chúng ta có thể tìm được một điều gì khác hiện hữu bên trong chúng ta. Đó không có nghĩa là bên trong thân thể này chỉ là một cảnh giới khác bên trong thế giới vật chất, nhưng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta có thể đến và đi lúc nào cũng được. Chúng ta có thể sống trong thế giới này, nhưng chúng ta cũng có thể cùng một lúc hưởng thụ thiên đàng, hoặc tối thiểu cũng là một ít thời gian trong ngày. Rồi về sau, sẽ được liên tục như vậy. Khi chúng ta thành thuộc hơn, đó là cách chúng ta trở thành thánh thiện. Bởi chúng ta có tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta không còn muốn gì nữa. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng Thượng Đế là đấng chăm sóc cho ta, ta không còn ham muốn gì nữa. Bởi vì có niềm viên mãn đó, chúng ta cảm thấy một sự an lạc, một ân sủng vô cùng sau khi chúng ta câu thông được với Thượng Đế. Lúc đó, chúng ta có tiền của, nhưng chúng ta không bị ràng buộc bởi tiền của. Chúng ta có tất cả mọi thứ mà Thượng Đế ban cho chúng ta, được thoải mái, nhưng chúng ta có thể buông bỏ tất cả nếu cần thiết. Nhưng Thượng Đế sẽ không muốn chúng ta làm như vậy. Thượng Đế muốn chúng ta thưởng thức thế giới vật chất này và thiên đàng cùng một lúc. Chúng ta có cả hai thế giới trong tay. Khi tôi bắt đầu tầm đạo và bắt đầu biết đến Thượng Đế, tôi đã từ bỏ hết mọi thứ vì tôi cảm thấy không còn cần thiết gì nữa, ngoại trừ Đức Cha mà thôi. Tôi hạnh phúc vì đã có được Thượng Đế nên không muốn điều gì khác. Nhưng sau đó, Thượng Đế lại muốn ban cho tôi rất nhiều thứ, những thứ tôi muốn lẫn những thứ tôi không muốn bao giờ. Tôi có hỏi Ngài tại sao? Tôi nói, Thưa Cha, con không có thức ăn cũng được, không có thức uống cũng không sao, nhưng không có tiện nghi gì cả cũng chẳng hề chi. Mỗi ngày con đều có thể gặp được Ngài, như vậy con còn cần gì nữa? Lúc đó mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa, chỉ có 3 bộ quần áo và 1 túi ngủ để mang theo bất cứ nơi nào tôi đến. Nhưng Thượng Đế lại bảo tôi, không được, con phải thay đổi, con phải cho thế giới này thấy rằng ta ban cho con mọi thứ. Con phải làm một thí dụ điển hình cho sự vinh hiển trên thiên đàng cũng như ở hạ giới. Để khi người khác trông thấy con, họ sẽ nhận ra rằng ta là một đấng cha lành độ lượng, rằng ta là Đức Cha, ta chăm sóc hết tất cả con cái của ta. Chúng sẽ có tất cả mọi thứ. Tôi cũng hơi ngần ngại một chút, nhưng dĩ nhiên là tôi đã nói. Con xin tuân theo lời Cha, Ngài nói sao, con cũng làm theo. Rồi từ đó, Ngài tiếp tục gia ân cho tôi với tất cả mọi thứ, tôi không sao dùng hết được những gì Ngài ban cho. Tôi rất sung sướng được có, để tôi có thể chia sẻ với người khác. Tôi nghĩ rằng Cha của chúng ta rất có lý, tôi cần phải có phương tiện, tài chánh. Ngày nay, tất cả mọi việc đều rất tân tiến, khoa học. Giả sử tôi muốn đến với quý vị, tôi cần phải mua vé máy bay, tôi không muốn yêu cầu quý vị mua vé cho tôi. Tôi phải tự mình có, tự mình mua, và đó là một điều rất tốt.
And God has given us our planet great, great progressive procedure and timing, and we have to update ourselves with His grace. So we have to live according to the time, the progressive earth. In order to use all this new invention, new comfort that God has bestowed upon us, we need also material sufficient and make use of all these scientific new discovery in order to relate the message to our brothers and sisters.
Thượng Đế đã ban cho tinh cầu chúng ta những phương thức rất tân tiến và đúng thời điểm. Chúng ta phải tự cải thiện bản thân theo ân điển của Ngài, cho nên chúng ta phải sống phù hợp với thời khắc của một địa cầu cấp tiến, để có thể sử dụng hết tất cả những phát minh mới, những tiện nghi mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải có trình độ vật chất tương xứng và sử dụng hết tất cả những phát minh khoa học này để truyền bá những phúc tin đến cho anh chị em của chúng ta. Tôi có cả điện thoại quốc tế nữa. Quý vị thấy không? Không có nó, tôi không thể đến gặp quý vị đúng giờ. Tôi không thể dặn dò những người của tôi về những việc cần làm. Và tôi không thể tiếp xúc được với thế giới. Tôi sẽ mất thì giờ, sẽ trễ nãi rất nhiều trong lịch trình của tôi. Có điện thoại rất tiện, nhưng tôi cần phải có tiền để mua, chẳng hạn như vậy.
So okay, let's work together in the way of glory, in the way of love, in the way of grace, in the way of abundance, the way our Father wants us to live. I am no different from you. I do what you do, I eat what you eat, I work how you work. So what I can do, you can do. So whatever God has graced me to know, you will know the same. Or you might know even more according to your need. So you are invited to leave behind the suffering life, the less knowledgeable life, the powerless life, to step into the grace of God, the kingdom of God, and live the life of the children of the Most High. Whatever service I can offer you, I will do so until the day God calls me back home.
Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau sánh bước trong một cách sống huy hoàng, một cách sống đầy tình thương, cách sống đầy ân điển, thật dư giả, cách sống mà Thiên Phụ của chúng ta muốn chúng ta sống. Tôi không khác gì quý vị cả, tôi làm những gì quý vị làm, ăn những gì quý vị ăn, làm việc cũng như cách quý vị làm việc. Cho nên những gì tôi làm, quý vị cũng có thể làm, còn có thể làm tốt hơn. Những gì Thượng Đế đã ban ân cho tôi được biết, quý vị cũng sẽ được biết như vậy. Hay quý vị còn có thể biết được nhiều hơn, tùy theo nhu cầu của quý vị. Vì vậy, tôi xin mời quý vị hãy để lại sau lưng cuộc sống đau khổ, cuộc sống với hiểu biết giới hạn, cuộc sống vô năng, để bước vào vòng ân điển của Thượng Đế, của Thiên Quốc, và sống cuộc sống của những người con của Đấng Tối Cao. Những gì tôi có thể làm được cho quý vị, tôi sẽ làm, cho đến ngày Thượng Đế gọi tôi trở về. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc gì, quý vị có thể tự nhiên hỏi.
Thank you for your attention, and if you have any more questions, please be welcome to do so.
Quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Warsaw, Ba Lan vào ngày 11 tháng 5 năm 1999 với đề tài Cùng chung sức, ta có thể chọn tiền đồ tươi sáng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.